This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Bây giờ Hoàng Thịnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quê hương mến yêu. Quý vị, có nhiều nơi ở miền Nam, ở Sài Gòn mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới, hoặc là mình đã đọc được ở đâu đó riết rồi, thì những cái địa danh, những cái tên đó cũng đã trở thành quen thuộc. Nhưng mà chắc ít khi mình có gì mình tìm hiểu tại sao nó lại có tên như vậy. Những cái tên đó đôi khi nó chỉ còn trong ký ức, mà cái địa danh đó đôi khi nó cũng vẫn còn, hay hoặc là nó bị đập vỡ trở lại rồi. Những bài viết trong chương trình này được Hoàng Thịnh ngừng lại ở Sài Gòn để chúng ta tìm hiểu thêm dựa theo những cái tài liệu, những số, những sách báo cũ của các học giả miền Nam, của Vương Hồng Sởn, của Sơn Nam và các học giả sau này có một cái lòng yêu thích về hai chữ Sài Gòn thân thương của ngày xưa, với không ngoài mục đích là chia sẻ những hiểu biết của những bậc tiền bối về cái tên gọi của một số địa phương, địa danh và những cái chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương mình, đặc biệt là ở Sài Gòn mà Hoàng Thịnh đang dừng lại về cái bùng binh cây liễu, hay trở lại cái bùng binh cây liễu và những cái nơi mà chung quanh đó mà chúng ta đã thấy, như quý vị cũng đã biết trong cái lần trước. Và lần này xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Như quý vị thấy là chỉ trong vài năm thì thôi đó, sau này đó thì thành phố này cũng đã mất đi cùng lúc những cái cảnh quan liên tiếp luôn, tiêu biểu của cái trung tâm Sài Gòn, tức là Downtown Sài Gòn đã có từ hơn 100 năm trước, như là công viên Lam Sơn, thương xá Tas, bùng binh Sài Gòn, giao lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, trước đó nữa đó là công viên Chi Lăng, thương xá Eden, hay hoặc là vòng xoáy ngay cái bùng binh Quách Thị Trang ở trước chợ Sài Gòn chẳng hạn, hay hoặc là rất là nhiều những cái vòng xoay giao lộ đã biến mất. Nên quý vị thấy hoặc là họ nói là họ sửa sang nhưng mà không biết là đến bao giờ mới xong nữa, phải không? Vâng, thưa quý vị, mời quý vị chúng ta tìm hiểu thêm về bùng binh cây liễu và những cái địa danh chung quanh đó nữa ha, thưa quý vị. Tiếp theo cho lần trước, như quý vị thấy, cuối cùng của cái lúc đó trước kia lâu lắm rồi, thì dù phải trải qua 62 năm, thế hệ sau vẫn kiên trì để mà kế thừa cái ý tưởng cũng như là cái tầm nhìn quy hoạch của thế hệ trước để mà xây xong cái hồ nước cũng như là cái đài phun nước đặc sắc này vào những năm 1942 của thế kỷ trước, khi mà Sài Gòn chuyển quyền quản trị hoàn toàn qua cho người Việt từ năm 1955. Thì may mắn lớn đó là chính quyền mới đã không phá bỏ những cái cổ tích ấy, cũng như là không làm biến dạng hay hoặc là xóa đi rất là nhiều những công thượng, những công trình kiến trúc, cảnh quan mỹ lệ cũng như là những ích lợi mà người Pháp đã để lại sau cái thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ thuộc địa. Vậy mà buồn vào hồn không tên, giống như là một cái bài ca có cái chữ buồn vào hồn không tên đó. Sang đầu thế kỷ thứ 21, như quý vị thấy, năm 2016, chúng ta đã bị mất cấp cái chiếc hồ, cái đài phun nước đã đầy ấp những cái ký ức của nhiều thế hệ sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Không những như vậy mà nó còn mất tiếp đi những cái vòng xoáy giao lộ trên đại lộ Nguyễn Huệ nữa chứ. Ngoài cái giao lộ bùng binh cây liễu thì người dân không còn thấy cái giao lộ Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi với cái tháp đồng hồ duyên dáng mà quý vị có nhớ hay không, cái tháp đầu tiên mang tên là tháp Oren. Oren tức là cái hãng đồng hồ Nhật mà quý vị ngày xưa mang cái đồng hồ Oren á. Đó thì cái kiểu dáng nó thanh tao đã được xây dựng từ năm 1964, tồn tại đâu được chỉ có 44 năm thôi. Đến năm 2008 thì bị thay thế bởi một cái tháp đồng hồ tròn chỉnh do ngân hàng ANZ tài trợ. Và cả hai cái tháp đồng hồ tuy cái kiểu dáng khác nhau nhưng mà nhiều năm liền là một cái vật trang trí thân quen. trở thành cái tâm điểm của giao lộ và là một cái cột đồng hồ công cộng duy nhất trong toàn thành phố Sài Gòn, phải không thưa quý vị? Đặc biệt đó là gì? Đó là cả hai cái tháp đồng hồ đã trở thành một cái điểm nhấn yêu kiều không thể thiếu cho người dân thưởng ngoạn ở chợ hoa, rồi ra đường hoa Nguyễn Huệ mỗi độ xuân về ngày xa xưa. Vậy đó thưa quý vị, nó cũng giống như bùng binh cây liễu. Không chỉ các kiến trúc biểu tượng của tâm điểm giao lộ đã bị xóa đi một cách phủ phàng, mà ngay cả cái vòng xoay giao lộ cũng bị hóa kiếp để trở thành, ta kêu là một cái sân khấu sân nhạc nước trống rỗng, xe cộ không được đi qua đi lại như quý vị thấy hiện tại. Với một cái tên, những cái tên quý vị rất là buồn khi nghe đến cái tên đi bộ hoặc là thông thom lại đà. Giao lộ kế tiếp đó là giao lộ Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế cũng đã bị xóa sổ cùng lúc, để mà giờ đây trên đại lộ Nguyễn Huệ chỉ còn có độc nhất một cái khe nhỏ cho xe lưu thông một chiều từ xế cửa kho bạc thành phố băng qua cái kia phía trước của cao ốc số 8 của đường Nguyễn Huệ. Thực tế đã cho thấy khi mất những cái vòng xoay giao lộ, đại lộ Nguyễn Huệ chỉ còn là hai cái tiểu lộ giữa một cái rừng cao ốc ngày càng mọc lên tua tủa. Xe cộ qua lại cái khu vực này dễ bị tắc nghẽn giao thông, tức là sau này người ta kêu dùng cái chữ gọi là ùn tắc, trong khi có một cái phố mà sau này đã làm thay đổi cái bộ mặt của cái đoạn đó, của những cái điều Hoàng Thính muốn nói rằng cái phố đi bộ hoặc cấm xe thực sự chỉ đông đúc vào những cái tối cuối tuần mà thôi. Như quý vị thấy, các kiến trúc sư quy hoạch Sài Gòn từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19, cũng như là những người kiến trúc sư sau này hẳn lắc đầu. Không hiểu vì sao thế hệ nối tiếp sau này lại có cái sáng kiến là bứng đi những cái thiết kế giao thông và cái kiến trúc hợp lý đã đứng vững hàng trăm năm. Bứng đi những cái ký ức trung tâm đô thị tồn tại lâu đời này vậy. Nếu cần những cái đại lộ mới mẻ, sáng loáng, tại sao thế hệ quản trị sau này và cái quy hoạch đô thị ngày nay không xây dựng chúng ở một cái nơi đô thị mới là Thủ Thiêm, hay hoặc là những cái quận ven mới phát triển sau này đã kêu là cái thành phố mới Thủ Đức chẳng hạn đi, phải không thưa quý vị? Bản thân vòng xoay, bùng binh cây liễu đã tạo ra một cái sự lưu thông hài hòa và thông suốt giữa cái bộ ba con đường thương mại lịch lãm Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tự Do. Sau này mất đi tự do thì vì đồng khởi cho nên mất tự do, phải không thưa quý vị? Đồng khởi rồi mất tự do mà. Thì bộ ba của con đường thương mại lịch lãm của ngày xa xưa Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tự Do, hai cái giao lộ còn lại tạo ra một cái sự liên kết dễ dàng giữa những cái khu vực bờ sông ở cái công trường Mê Linh và khách sạn Majestic với cái khu vực của cảng Sài Gòn cũng như là chợ Bến Thành. Các con đường Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi, Tông Ra, Quỳnh Trúc Kháng, Tôn Thất Hiệp, Hồ Tuần Mầu, Hàm Khi Nghi, vân vân. Thêm nữa, khi phá bỏ những cái biểu tượng đã có và ngăn không cho xe lưu thông qua những cái giao lộ này, phải chăng cái người đề xuất cũng như là cái người mà phải gọi là duyệt ký dự án cái phố đi bộ Nguyễn Huệ đã không tính đến các yếu tố lịch sử, kể cả cái khoa phong thủy của tổ tiên? Theo khoa phong thủy phương Đông, người ta tin rằng khi mà xây dựng một cái tòa nhà thì cần tránh để cái con đường ở phía trước đâm thẳng vào cái cửa. Trong tình thế xây dựng chẳng đặng đừng, nếu có những con đường như thế, như vậy thì cần phải tạo ra những cái bức bình phong che chắn từ xa cho cái kiến trúc cũng như là cho chủ nhân của nó. Thật vậy, xem lại những cái bản vẽ của thành phố Gia Định của năm 1790 và năm 1815, chúng ta có thể nhận ra nơi xây dựng cung vua nằm ở cái giao lộ sau này người ta kêu là giao lộ Lê Duẩn hay Bà Trưng ngày nay đó. Thì cái cung vua nằm ở cái trung tâm của tòa thành, được cái tường thành ở phía nam chính là cái đường Lê Thánh Tôn hiện tại che chắn. Thời ấy thì các cổng thành đều không trổ ở trung điểm các tường thành để tránh đi những cái con đường bên ngoài tiến thẳng vào cung cấm, phải không thưa quý vị? Trong đó thì thưa quý vị, cái con kênh chợ vải sau này, đó là đại lộ Nguyễn Huệ, là một cái con đường nối dài, nối thành Gia Định thẳng ra ở sông Sài Gòn. Nói cách khác thì cái tường thành là một cái bức bình phong lớn, vững chắc để bảo vệ cái gọi là cái vùng cấm địa. Chắc hẳn người Pháp khi mà xây dựng tòa thị chính Sài Gòn đó trên cái nền tường thành xưa, ngoài cái việc quy hoạch giao thông hợp lý thì không thể không tham khảo những cái yếu tố truyền thống của người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta không quên trong Hội đồng thành phố Sài Gòn từ năm 1877 đã có đại biểu người Việt đầu tiên, đó là cụ Petrus Trương Vĩnh Ký. Đúng vậy, thưa quý vị, chính cụ Petrus Trương Vĩnh Ký, tức là Petrus Ký, đã viết sách sử và địa lý của Sài Gòn bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp, đồng thời giúp dựng lại bản vẽ của thành Gia Định. Không ai khác, cụ Petrus Ký là người cố vấn tin cậy về cả lịch sử văn hóa Việt Nam mà người Pháp cần hỏi ý kiến trước nhất khi mà quy hoạch thành phố này và lập một cái kế hoạch xây dựng những cái công thự. Có thể chính vì cái tiếp nhận cái cách nhìn phong thủy của người Việt Nam, cho nên khi mà chính quyền thành phố tính toán cái vị trí thì chính đặt ở cái cuối của cái kênh chợ vải, thì họ đã thiết kế ba cái giao lộ lớn ở trên đại lộ Turner lúc bấy giờ để mà làm bình phong che chắn cho nhiều lớp những cái công trình quan trọng này, phải không thưa quý vị? Vậy đó, năm tháng trôi đi, không biết những năm tháng kế nữa, những ngày tháng kế nữa, chúng ta sẽ thấy Sài Gòn của chúng ta, những cái gì của ngày xa xưa, nó sẽ được phục hồi lại hay không? Hay hoặc là nó sẽ hóa kiếp, được mọi người hóa kiếp để thành một cái thành phố xa lạ, nó không phải là Sài Gòn ngày xưa của chúng ta, với cái bùng binh cây liễu hay hoặc là những cái giao lộ, có những cái đồng hồ Oren, phải không thưa quý vị? Thật buồn khi mà biết, khi mà đọc một cái bài chia sẻ cho quý vị, trả lại cho em bùng binh cây liễu là như vậy thưa quý vị.
Sài Gòn còn buồn không anh, ta tìm đâu ngày cũ êm đềm, nhớ con đường ngập nước mưa đêm, từng quầy hoa kia đá công viên, nắng Sài Gòn còn ấm không anh, hai hàng cây bóng ngã bên thềm, nắng ban mai xanh màu mắt biếc, gió ban chiều làm tóc em bay, mưa Sài Gòn nỗi mưa Sài Gòn, bờ đại dương chờ ngóng, ta ra đi mất lối quay về, rồi chiều mưa ai đón đưa em. Mưa bên này buồn lắm anh ơi, riêng mình em lệ bước trên đời, dại ngân hà ngăn cách đôi nơi, từng giọt mưa như nước mắt rơi, nắng bên này buồn lắm anh ơi, một mình em lệ bước trên đời, nắng nơi đây cũng là nắng ơi, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương. bên này buồn lắm anh ơi, riêng mình em lẽ bước trên đời. Dải ngân hà ngăn cách đôi nơi, từng giọt mưa như nước mắt rơi. Nắng bên này buồn lắm anh ơi, một mình em lẽ bước trên đời. Nắng nơi đây cũng là nắng ơi, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương. Nắng nơi đây là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Tiên, ca khúc Đừng Mang Thêm Đêm Mưa Sài Gòn. Thưa quý vị, đêm nhớ về Sài Gòn để chúng ta có dịp chúng ta ngẫm thêm, chúng ta nhớ về cái mưa Sài Gòn nó như thế nào. Thưa quý vị, mình xin lỗi quý vị, đó là ca khúc được mang tên Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em, nhạc của Nguyệt Ánh. Thưa quý vị, trích trong một cuốn CD mà có kèm theo những cái bài hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Và cái bài hát vừa rồi quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến cũng đã kết thúc cho chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta nói về cái vùng bên Kê Liễu. Thì được biết rằng là hồi tháng 5 của năm này thì cái ông chủ tịch của cái thành phố Sài Gòn, ông Phan Văn Mãi, ông cũng đã giao cho Sở Giao thông Vận tải, ông chủ trì nghiên cứu một cái phương án gọi là tái lập cái nút giao thông tại Lê Lợi Nguyễn Huệ, kết hợp với việc tái lập cái đường Lê Lợi. Và tất nhiên là họ nói câu này để mà họ xây dựng lại cái vùng bên Kê Liễu này, thì chúng ta không biết là họ sẽ phục hồi vào lúc nào nữa đây. Chứ hiện tại thì thấy là nó kịch khổ mà nó ngộ sao. Thưa quý vị, khi mà tất cả những con đường đều được mở lại mà cái bùng binh Kê Liễu thì bị chặn của Hạ Nghị Viện cũng như là Tòa Đội Chánh ngày xưa, thì chúng ta thấy cũng hơi kỳ. Thưa quý vị, để xem họ tin phong thủy tới mức độ nào đây. Thưa quý vị, trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, và tính chia sẻ với quý vị bùng binh Kê Liễu. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau với những cái sưu khảo của ngày xưa về Sài Gòn, về một cái tên nào đó mà Hoàng Tinh sẽ gửi đến cho quý vị trong lần tiếp theo. Cảm ơn quý vị.